Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 9 sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa. Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tưởng niệm cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castelgandolfo. Sáng hôm qua mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc cạnh tòa thánh, ông Nigel Baker, đến trình quốc thư và ngài cổ võ chính phủ này tiếp tục các chính sách dựa trên những giá trị bền vững. Tân đại sứ Baker năm nay 45 tuổi, nguyên là đại sứ Anh tại Bolivia. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Anh Quốc từ khi được thiết lập cách đây 30 năm. Ngài cũng đề cập đến những vụ biểu tình bạo động hồi mùa hè năm nay tại Anh Quốc và nói, nhân cơ hội này một lần nữa, tôi khuyến khích tất cả những người muốn sử dụng bạo động hãy từ bỏ thái độ than trách của mình và thay vào đó là kiếm tìm sự đối thoại với những người láng giềng để mưu cầu hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể cộng đoàn. Như ông đại sứ đã nêu rõ trong diễn văn, chính phủ Anh muốn sử dụng những chính sách dựa trên những giá trị lâu bền. Các giá trị này không thể chỉ được diễn tả bằng luật pháp mà thôi. Đây là điều đặc biệt quan trọng dưới ánh sáng của những biến cố bạo động tại Anh Quốc mùa hè năm nay. Khi các chính sách không thăng tiến các giá trị khách quan, thì chủ thuyết di tương đối về luân lý từ đó mà ra. Thay vì dẫn tới một xã hội tự do, tốt đẹp, công chính và cảm thông, thì có xu hướng tạo nên sự bất mãn, thất vọng, ích kỷ và coi rẻ sự sống cũng như tự do của người khác. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các nhà thiết lập chính sách có lý khi nhấn mạnh đến sự duy trì phẩm chất giáo dục cao, thăng tiến cơ may về xã hội cho người dân, nền kinh tế uyển chuyển để tạo công ăn việc làm bền vững và để sự sung túc được phân phối công bằng hơn trong xã hội. Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc thăng tiến các giá trị thiết yếu của một xã hội lành mạnh qua việc bảo vệ sự sống và gia đình, nền giáo dục luân lý lành mạnh cho người trẻ và quan tâm huynh đệ đối với người nghèo và người yếu thế.
Washington. Nhân tưởng niệm 10 năm xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại hai ngọn tháp sông đôi ở New York, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tái kêu gọi loại bỏ oán thù và chống lại nạn khủng bố. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha Chủ tịch Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, trong đó có đoạn viết, một thập niên sau ngày 11 tháng 9, chúng ta vẫn quyết tâm loại bỏ mọi ý thức hệ cực đoan, sự lạm dụng tôn giáo một cách đồi bại để biện minh cho những cuộc tấn công chống lại các thường dân vô tội. Chúng ta quyết tâm đón nhận tất cả các tín đồ tôn giáo, kể cả những người láng giềng Hồi giáo của chúng ta, và chào đón những người tị nạn đang tìm an ninh. Chúng ta kiên quyết tránh trách cứ đa số do hành động của một thiểu số và nhấn mạnh rằng nhu cầu an ninh có thể dung hòa với gia sản di trú của chúng ta và không làm thương tổn một ai. Theo Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, việc tưởng niệm 10 năm biến cố ngày 11 tháng 9 có thể là một thời điểm để canh tân. Cách đây 10 năm chúng ta đã đứng chung với nhau như một dân tộc duy nhất, bất phân biệt tôn giáo, chính trị, xã hội và chủng tộc, để chữa lành các vết thương và bảo vệ chống lại nạn khủng bố. Ngày nay, trong lúc chúng ta đương đầu với những thách đố, dân chúng thất nghiệp, gia đình phải chiến đấu và nguy cơ chiến tranh và khủng bố kéo dài, chúng ta hãy phục hồi tinh thần đoàn kết của ngày 11 tháng 9 để đương đầu với những thách đố của chúng ta.
Mặt khác, Đức Hồng Y Christopher Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đã phê bình phản ứng của Tổng thống George Bush sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 cách đây 10 năm. Tuyên bố với báo Heute, xuất bản ngày 9 tháng 9 tại Vienna, Đức Hồng Y Sơn nói, thật là điều kinh khủng sau vụ 11 tháng 9, Tổng thống Bush thay vì kêu gọi suy nghĩ lại và hoán cải, thì lại kêu gọi phát động cuộc chiến tranh chống khủng bố. Nay sau 10 năm, người ta đang đứng trước những tàn tích của một chiến sách tìm cách vượt thắng oán thù bằng chiến tranh và bạo lực. Đức Hồng Y Sơn nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng John Paul II, khẩn thiết kêu gọi chính phủ Mỹ đừng tiến hành xâm lăng Afghanistan và cuộc chiến tranh thứ hai tại Iraq.
London, Đức cha Peter Smith, giám mục giáo phận Southwark, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, phê bình các tòa án Anh Quốc gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô do sự giải thích không đúng các luật về nhân quyền. Trong thời gian qua, tại Anh đã có những tín hữu Kitô bị trừng phạt, bị sa thải vì đeo thánh giá hoặc các biểu hiệu Kitô hay hành động theo xác tín lương tâm. Chẳng hạn bà Ivaida, một nhân viên của hãng hàng không Anh Quốc, làm việc ở quầy nhận khách đăng ký, đã bị ngưng chức vì từ chối không chịu tháo gỡ thánh giá nhỏ bà gắn trên bộ đồng phục. Chaplin, một nữ y tá, bị ngưng việc trong một nhà thương ở phường và bị chuyển qua làm việc bằng giấy vì từ chối không chịu che giấu thánh giá cô đeo ở cổ. Một phụ nữ Kitô khác bị mất việc ở phòng hộ tịch Luân Đôn khi bà từ chối cử hành một đám cưới đồng tính luyến ái. Ông Mark Fylen, một cố vấn về quan hệ, bị sa thải vì từ chối không chịu làm tư vấn trị liệu cho một cặp đồng phái. Những người trên đây kiện lên tòa án, nhưng đều bị quan tòa xử cho thu kiện. Đức Tổng giám mục Peter Smith nhận định rằng, các quan tòa có thái độ thiên vị và kỳ thị chống các tín hữu Kitô vì họ không chịu tháo gỡ đồ trang sức tôn giáo hoặc đã có lập trường luân lý chống lại những hành vi mà lương tâm của họ xác tín là tội lỗi. Các phán quyết của tòa án không tuân hành điều số 9 và 14 của Hiệp ước Âu Châu về nhân quyền, mặc dù luật năm 1998 của Anh Quốc về nhân quyền dựa trên hiệp ước này. Vì thế các tòa án Anh đã giải thích sai trái luật pháp.
Juba, Hội đồng Giám mục Sudan nhìn nhận rằng, nhân dân Nam Sudan, quốc gia tân lập, đang gặp phải những khó khăn và các vị kêu gọi các cử tri cùng với chính quyền kiến tạo một quốc gia dựa trên sự hòa giải và bất bạo động. Miền Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, tức là 6 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu năm nay. Trong đó, hầu như toàn dân Nam Sudan đều đồng ý trở thành một nước độc lập, tách khỏi miền Bắc Sudan. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Sudan vẫn bao gồm các giám mục thuộc cả hai miền. Trong tuyên ngôn công bố ngày 8 tháng 9 vừa qua, sau 3 ngày nhóm họp tại Juba, thủ đô của Nam Sudan, các giám mục khẳng định rằng Nam Sudan phải là một quốc gia bao gồm các bộ lạc, ngôn ngữ và chủng tộc. Chúng tôi khuyến khích mọi công dân nước này, cùng với cộng đồng tín ngưỡng và các đảng phái chính trị, tham gia công trình xây dựng một quốc gia mới, thịnh vượng và an bình. Chúng tôi khích lệ nền văn hóa chăm chỉ làm việc, thay vì thứ văn hóa hưởng thụ hoặc lệ thuộc. Các giám mục cho biết, giáo hội công giáo tiếp tục giữ vai trò tích cực và ngôn sứ trong đời sống công cộng, đề cao các quyền con người và trách nhiệm, phẩm giá của mỗi người và các giá trị tin mừng đã được trình bày trong giáo huấn xã hội công giáo. Hội đồng giám mục Sudan than phiền về sự nảy sinh cuộc xung đột nội bộ tại bang Jonglei, và giao thông đã bị gián đoạn do phiến quân quân đội kháng chiến của Chúa gây ra tại bang Equatoria và bang Anjagan ở miền Tây Sudan. Các vị kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng những đường lối ôn hòa. Trong tuyên ngôn, các giám mục Sudan khẳng định rằng, bạo lực không phải là câu trả lời. Chúng tôi kêu gọi tất cả các phe liên hệ ở miền Nam Sudan hãy hoạt động cho hòa bình và hòa giải. Chúng tôi cũng cam kết cùng với giáo hội tiếp tục tiến trình hòa giải đất nước ở mọi cấp độ. Ngoài ra, các giám mục cũng kêu gọi các quan chức chính quyền và mọi công dân hãy loại trừ nạn tham ô hối lộ để mọi người có thể hưởng được những lợi ích nhờ nền độc lập.
Freiburg, cho đến nay đã có gần 100.000 người đăng ký tham dự thánh lễ và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại Tổng giáo phận Freiburg ở miền Tây Nam nước Đức vào cuối tuần 24 và 25 tháng 9 tới đây. Hôm qua, mùng 9 tháng 9, Tòa Tổng giám mục Freiburg cho biết đã gửi hơn 80.000 vé cho các tín hữu đã đăng ký và đồng thời họ nhận được một tập cẩm nang hành hương với các kinh nguyện, bài ca và các chỉ dẫn khác. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ từ miền Đông Đức bay đến Freiburg vào ngày thứ Bảy, 24 tháng 9 sắp tới, và Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện với giới trẻ vào ban chiều tối. Sáng Chủ nhật 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại phi trường cũ của thành phố để bế mạc cuộc viếng thăm 4 ngày của Ngài tại Cộng hòa Liên bang Đức với chủ đề Nơi nào có Thiên Chúa thì tại đó có tương lai.
Lý Lung Khuê, các linh mục và nữ tu ở nước Malakwe ở miền Nam Phi Châu, bên vực Đức Cha Joseph Mukasa Susa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã bị Tổng thống nước này chỉ trích. Hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, Đức Cha Susa phê bình tình trạng xã hội, kinh tế và chính trị của đất nước và nói rằng các vấn đề này là do chính chúng ta gây ra. Tổng thống Binjiwa Mutharika đã tỏ ra phẫn nộ vì nhận định của Đức Cha Susa, và trong diễn văn ngày 25 tháng 8 tại thành phố Plantire, ông đã mạnh mẽ tấn công Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và đe dọa sẽ có biện pháp trừng trị. Trong tuyên ngôn ngày 3 tháng 9 vừa qua, Hiệp hội các tu sĩ nam và nữ tại Malawi gọi những lời tấn kích của Tổng thống Mutharika là vô trách nhiệm, và điều này càng đáng lo ngại hơn vì nó đến từ một vị nguyên thủ quốc gia. Tuyên ngôn của các linh mục và tu sĩ nam nữ cũng nói rằng, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Malawi bị sách nhiễu, đe dọa, coi rẻ và bị tố cáo khi họ thi hành vai trò ngôn sứ. Giáo hội có nghĩa vụ và quyền rao giảng lời Chúa, độc lập với mọi quyền bính trần thế. Chúng tôi xác tín rằng Đức Giám mục Susa đã chu toàn vai trò của Ngài một cách đúng đắn. Từ lâu Malawi ở trong tình trạng khủng hoảng, ngày 20 và 21 tháng 7 năm nay đã có 19 người chết trong cuộc biểu tình phản đối chính sách của chính phủ, tình trạng thiếu xăng dầu và ngoại tệ. Đoàn người đã đụng độ với cảnh sát được gửi đến để đàn áp. Sau vụ đàn áp của cảnh sát, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cấp viện trợ cho Malawi. Nước này vốn lệ thuộc vào ngoại viện tới 40% ngân sách quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa. Trích sách huấn ca, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Gia-vê, tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Gia-vê chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội, vì người hung hăng thì hay gây gỗ. Người tội lỗi làm cho bề bạn nên bất hòa, gây chia rẽ giữa những người hòa thuận.
Sách huấn ca do ông Joshua ben Sira biên soạn giữa các năm 196 tới 175 trước công nguyên bằng tiếng Do Thái, nhưng được người cháu dịch ra tiếng Hy Lạp và thêm phần nhập đề. Tuy không có một kết cấu rõ rệt, nhưng nội dung của sách xoay quanh bốn tư tưởng nòng cốt sau đây. Thứ nhất, sự khôn ngoan là nét đặc thù của dân Do Thái. Ở đây sự khôn ngoan được đồng hóa với ý niệm về luật lệ được Thiên Chúa ban cho dân Israel. Thứ hai, chỉ có người Do Thái mới tới được với Thiên Chúa. Thứ ba, sự thưởng phạt xảy ra ngay trong cuộc sống trên trần gian này. Và thứ bốn, của cải giàu sang không phải là một nhân đức. Sách huấn ca chứa đựng nhiều câu cách ngôn luân lý đạo đức giống như sách châm ngôn và đề cập tới nhiều đề tài khác nhau. từ các luật lệ liên quan tới sự giao tiếp lịch thiệp cho tới thái độ sống khiêm nhường, tôn trọng việc phụng tử, thắng vượt các khó khăn thử thách và lòng kính sợ Thiên Chúa, cũng như các bổn phận dân sự đối với quốc gia, xã hội và tha nhân. Bài đọc chúng ta vừa nghe gồm câu cuối chương 27 và 9 câu đầu chương 28, nói về các hậu quả tiêu cực của sự oán thù và giận dữ trong cuộc sống con người. Oán hờn và giận dữ là một loại ung thư tàn phá sức khỏe tinh thần và thân xác con người. Trên bình diện vật lý, nó khiến cho hệ thống thần kinh, gân cốt và các cơ bắp trong thân thể con người căng thẳng, co thắt, làm áp huyết lên cao, tim đập mạnh, phổi nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, bộ máy tuần hoàn hỗn loạn, bộ máy tiêu hóa tắc nghẽn. Do đó, làm nảy sinh ra một số bệnh như tiểu đường, mất ngủ, khó tiêu, ợ chua, đau dạ dày, đứng tim và đứt mạch máu não. Trên bình diện tinh thần và tâm linh, người thù hận và giận dữ không bao giờ nếm hưởng được niềm vui, sự an bình và hài hòa thanh thản trong cuộc sống. Trái lại, lúc nào họ cũng gắt gỏng, cáu kỉnh, chua cay, bắt bẻ hạch sách và ức hiếp tha nhân. Ngày đêm họ bị gặm nhấm và lèo lái bởi sức mạnh của sự dữ, đẩy đưa tới bất hạnh, khiến cho họ phá hủy hạnh phúc của người khác và tiêu diệt hạnh phúc của chính mình. Người thù hận và giận dữ ôm ấp hỏa ngục trong chính mình, và là hỏa ngục đối với tha nhân, vì họ không biết sống yêu thương, quảng đại, cảm thông, tha thứ, bỏ qua các lỗi lầm của kẻ khác, và nhận ra các thiếu sót, yếu kém cũng như lỗi lầm của chính mình. Hình ảnh con người què quặt, bất hạnh và đáng thương ấy nhan nhản khắp nơi đó đây trên thế giới, đặc biệt là trong các xã hội có chế độ cộng sản vô thần, độc tài đảng trị. Điển hình như tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam hiện nay. Đó là gương mặt bệnh hoạn trầm trọng của hàng hàng lớp lớp công an, quân đội, cảnh sát, chìm nổi, cán bộ và đảng viên nam nữ các cấp. Hạnh phúc của họ là hành khổ nhân dân và hành khổ chính mình. Ở đây trong bối cảnh của xã hội Do Thái, nếu người thù hận và giận dữ là tín hữu, thì trong tương quan với Thiên Chúa, thái độ sống thù hận và giận dữ đó kéo theo một hậu quả vô cùng tai hại. Đó là Thiên Chúa không thể chấp nhận lời cầu xin của họ, không thể ban ơn và tha thứ cho họ, vì họ không sống các giới răn của Chúa, dạy phải yêu thương, rộng lượng, tha thứ cho người khác. Đó cũng là điều mà người xưa đã nói, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Nếu biết thực thi chỉ một câu châm ngôn này thôi, thì cuộc sống gia đình và bầu khí xã hội cũng đã hài hòa hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rất tiếc là có ít người làm điều ấy. Tuy nhiên ở đây ông Ben Sira còn nhắc nhở cho chúng ta đừng quên một sự thật quan trọng và sâu xa khác nữa. Đó là ai cũng có ngày tận số, ai cũng phải chết. Ai cũng phải tính sổ đời với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, liên quan tới cung cách sống trên trần gian này của mình. Kẻ gian tham ác độc, điêu ngoa và ngạo mạn đến đâu cũng có ngày tận số. Nếu luật đời có bay có trả, thì ai gieo gió sẽ gặt bão, ai gieo thù hận và giận dữ sẽ gặt hoa trái của thù hận và giận dữ, ngay trong cuộc sống đời này rồi, chứ không cần phải đợi tới sau khi chết. Bằng chứng là nỗi bất hạnh và hỏa ngục đã hiện diện trong tâm trí, tư tưởng, lời nói và hành động của họ mỗi ngày. Họ sung sướng bách hại và hành khổ người khác, nhưng lại không biết rằng họ đang bách hại và hành khổ chính mình tại đời này và trong đời sau. Con người sinh ra đâu phải để sống bất hạnh như vậy. Thế tại sao lại phải thù hận, giận dữ và ác độc với người khác để rước hỏa ngục vào trong tâm trí và cuộc sống của mình như vậy?
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tưởng niệm cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai 11 tháng 9, tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới có tổ chức những buổi lễ tưởng niệm biến cố đúng 10 năm hàng ngàn nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ khủng bố chống hai ngọn tháp song đôi ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Trong việc kỷ niệm này cũng có nhiều tranh luận vì thị trưởng thành New York, ông Michael Bloomberg quyết định không mời vị lãnh đạo tôn giáo nào tham dự, với lý do là không muốn cho tôn giáo nào chiếm vị thế ưu tiên hơn tôn giáo khác. Nhiều giới đã mạnh mẽ phê bình lập trường này của ông thị trưởng. Cấm các vị lãnh đạo tôn giáo không được cầu nguyện trong một dịp long trọng như thế là cố tình không biết đến sự kiện biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một biến cố có ý nghĩa sâu xa về tinh thần, vì nó là một vết thương trong tâm trí quốc gia, nên câu trả lời phải đi xa hơn là những bài diễn văn chính trị và hùng biện. Bù lại cho sự vắng bóng các vị đại diện tôn giáo ở New York, cùng thời điểm ấy vào lúc 14 giờ 30 phút chiều Chủ nhật 11 tháng 9, sẽ có hàng trăm vị lãnh đạo các tôn giáo thế giới tham dự buổi tưởng niệm tại quảng trường Marstan ở thành phố Munich, Nam Đức để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố tại hai ngọn tháp song đôi lúc 8 giờ 46 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Buổi lễ này được nối qua video với Ground Zero, là nơi trước kia có hai ngọn tháp song đôi. Trong dịp kỷ niệm ngày mai, Hội đồng Giám mục Đức đã kiểm điểm cuộc chiến chống khủng bố mà chính phủ Mỹ do Tổng thống George Bush phát động cách đây 10 năm. Trong tuyên ngôn tựa đề Nạn khủng bố trước đòi hỏi về luân lý đạo đức, công bố nhân dịp này, các giám mục Đức khẳng định rằng không thể chiến thắng được những kẻ khủng bố bằng những biện pháp làm thương tổn sự tín nhiệm nơi chính sách nhân quyền và quốc gia pháp quyền. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Đức tái khẳng định nguyên tắc cơ bản của giáo huấn Công giáo về hòa bình. Theo đó, việc sử dụng bạo lực chỉ có thể hợp pháp trong một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ trong trường hợp một cuộc diệt chủng gần kề hoặc những vi phạm nhân quyền nặng nề nhất, cần dành ưu tiên tuyệt đối cho việc phòng chống bạo lực. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần cổ võ đối thoại giữa các nền văn hóa, tiếp tục phát triển quốc tế công pháp và củng cố các biện pháp làm trọng tài hòa giải. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo Đức cũng kêu gọi bài trừ những nguyên nhân gây ra nạn khủng bố. Tuyên ngôn của các giám mục Đức có đoạn viết, một thế giới trong đó con người bị tước đoạt những điều thiết yếu để sống với nhân phẩm thì sẽ không có tương lai. Nó hàm chứa trong đó bạo lực dù không có chiến tranh. Hội đồng giám mục Đức gián tiếp phê bình chính sách của các nước Tây Phương. Tuy không nhắc đến đích danh nhà tù ở Guantanamo thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, nơi giam giữ hàng trăm tù nhân bị coi là tham gia khủng bố mà không được xét xử ngay chính, hoặc là nhà tù Abu Ghraib ở bên Iraq, trong đó lính Mỹ đã hành hạ tra tấn các tù nhân một cách dã man. Nhưng các giám mục Đức cũng khẳng định rằng ai hành động trái ngược với luật pháp thì vi phạm công pháp quốc tế và làm thương tổn hòa bình lâu bền. Các vị mạnh mẽ lên án sách lược của Hoa Kỳ chủ trương đánh trước để phòng ngừa. Học thuyết an ninh này dành cho mình quyền tự vệ, đồng thời loại bỏ mọi sự cấm dùng bạo lực. Quả thực, cứ nhìn thực tại ở Afghanistan, Iraq, Pakistan và nhiều nước khác trên thế giới hiện nay, người ta không thể nói rằng thế giới được an ninh hơn nhờ cuộc chiến tranh chống khủng bố được phát động và tiến hành trong 10 năm qua. Tại Afghanistan, các tổ chức buôn bán ma túy ngày càng hoành hành, chính phủ do Hoa Kỳ và đồng minh đặt lên thì thối nát và tham nhũng. Những vụ dội bom bừa bãi của quân đội nước ngoài làm thiệt mạng bao nhiêu thường dân vô tội. Tất cả những yếu tố đó càng làm cho các nhóm Taliban có lý do để hô hào dân chúng đi theo họ, hầu chống lại các lực lượng mà họ gọi là ngoại xâm. Xét cho cùng, cuộc chiến chống khủng bố hiện nay không thành công, theo các giám mục Đức, chỉ vì giới hữu trách chỉ chữa bệnh ngoài da, chữa theo các triệu chứng mà không chữa trị chính căn nguyên gây nên khủng bố. Rốt cục, trong cuộc chiến này chỉ có những nhà sản xuất khí giới, các nhà chế tạo các phương tiện kiểm soát an ninh, máy quét ảnh scan người, các tổ chức buôn bán ma túy là những kẻ thụ lợi nhiều nhất vậy.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về ngày những người bị gạt ra ngoài lề xã hội được cử hành tại Brazil. Tiếp đến là chiến dịch chủng ngừa chống bệnh sởi bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo và sự lan tràn bệnh lao phổi ở Mali. Và sau cùng là sự giảm bớt mau lẹ con số các bà mẹ tử vong khi sinh con tại Phi Lập Tân. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Brazil đã cử hành ngày những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người đau khổ vì thiếu công lý, bị bóc lột sức lao động, những người phải chịu cảnh nghèo đói và chiến tranh. Nhân ngày này, Giáo hội Công giáo và xã hội Brazil đã động viên tích cực tham gia chiến dịch gọi là Tiếng kêu của những người bị loại trừ. Chiến dịch này được phát động lần đầu tiên cách đây 16 năm, tức là vào năm 1995. Tiếng kêu này ngày nay cũng vang dội ở Mỹ Châu Latin, mặc dù đại lục này đang sống trong một mùa xuân tái đẩy mạnh kinh tế trên bình diện quốc tế. Tại Brazil, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội vẫn còn rất nhiều. Một nửa tổng số lợi tức quốc gia vẫn bị tập trung vào tay 10% những người giàu có hạng nhất nước, trong khi 50% dân chúng còn lại tại Brazil chỉ được hưởng 10% lợi tức quốc gia. Hố chia cách giữa những người giàu nhất và nghèo nhất tại nước này ngày càng sâu rộng. Trên toàn nước Brazil có 180 triệu dân, nhưng trong số này có 50.000 đại điền chủ sở hữu hơn 50% tổng số đất đai canh tác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Pietro Luis Stringini, giám mục giáo phận Fanca, nguyên là chủ tịch Ủy ban Bác ái Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Brazil nói: "Ngày 7 tháng 9 là lễ quốc khánh tại Brazil, kỷ niệm ngày đất nước giành được độc lập cách đây gần 200 năm khỏi sự đô hộ của người Bồ Đào Nha. Trong khi kỷ niệm biến cố đó, nhân dân Brazil cũng cử hành ngày tiếng kêu của những người bị loại trừ do các phong trào dân chúng phát động, đấu tranh cho công bằng xã hội và các quyền con người, công an việc làm và hy vọng được canh tác đất đai. Giáo hội hỗ trợ cuộc đấu tranh này của dân chúng, cử hành thánh lễ cho những người tham gia các phong trào này. Năm nay, ngày tiếng kêu của những người bị loại trừ có chủ đề là Trái đất kêu gào sự sống, đòi hỏi các quyền cho tất cả chúng ta. Người ta kêu gọi tôn trọng không những các quyền con người và các quyền xã hội, nhưng năm nay còn có cả những quyền về môi sinh nữa. Đây cũng là điều đã được nhắc đến và đòi hỏi trong chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay. Đây là vấn đề rất thời sự tại Brazil vì tình trạng tàn phá môi sinh và môi trường rất trầm trọng. Nhưng đằng khác, càng ngày càng có nhiều người ý thức về bổn phận phải bảo vệ trái đất.
Trong số những vùng của Brazil bị lơ là nhất trong quá khứ và là đối tượng của những vụ đầu cơ đất đai gây thiệt hại cho các thổ dân bản xứ, cũng như cho sự quân bình môi sinh, người ta phải kể đến vùng Amazonia. Về vấn đề này, cha Antonio Maria Tofanelli, giám tỉnh dòng Francisco, mới viếng thăm Brazil trở về Italia, đã nói với Đài Vatican rằng: "Thú thật rằng từ Brazil, tôi trở về đây với nụ cười trong tâm hồn. Dĩ nhiên khi nói về những người bị loại trừ, người ta thường nghĩ đến những lời tố giác về mặt xã hội. Phần tôi nói về niềm vui trong tâm hồn, vì tại Brazil tôi thấy các anh em Francisco cùng với nhiều cộng tác viên giáo dân và những người thiện nguyện gần gũi với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tôi nhận thấy có niềm vui lớn lao trào lên trong tâm hồn khi ta đi gặp gỡ những người bị loại trừ, dù họ là những người vô gia cư, lang thang hay là các bệnh nhân SIDA, và những người từ Haiti tị nạn tới Brazil, và họ được tiếp đón ở vùng Amazonia. Tôi đã thấy họ cảm nghiệm được một niềm vui lớn khi thấy có những người quan tâm đến số phận của họ." Cha giám tỉnh Antonio Tofanelli cũng nhìn nhận rằng chính phủ của Tổng thống Lula trước đây và nay bà Tổng thống Dilma Rousseff tỏ ra nhạy cảm đối với vấn đề Amazonia. Họ tìm cách bảo tồn nền văn hóa của các thổ dân bản xứ và coi đây là một ưu tiên, đồng thời tìm cách tránh khai thác những nguồn tài nguyên lãnh thổ hiện nay ở vùng này. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này cũng có những khó khăn, đó là vùng Amazonia rộng mênh mông, phương tiện di chuyển khó khăn.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu, trong những ngày này, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đang hô hào cấp thiết phát động chiến dịch chủng ngừa để ngăn chặn bệnh sởi bùng phát. Thật vậy, từ cuối năm ngoái, Congo bị bệnh dịch này với hơn 106.000 vụ được ghi nhận và hơn 1.100 người bị thiệt mạng, phần lớn là các trẻ em. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới kêu gọi chính phủ Congo cũng như các tổ chức đối tác để phát động ồ ạt chiến dịch chủng ngừa trong các tỉnh miền Đông và vùng xích đạo thuộc lãnh thổ nước này. Theo hãng tin Share của Hội đồng Giám mục Italia, kể từ tháng 4 năm nay đã có hơn 11 triệu trẻ em dưới 15 tuổi được chích ngừa. Trong số này có 3 triệu trẻ em do Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, nhưng điều này vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự lan tràn của bệnh sởi bùng phát. Ông Nathan Hurtado, điều hợp viên của chiến dịch chủng ngừa thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, một số chiến dịch chủng ngừa tại các vùng nói trên đã được trù định cho tháng 9 này, nhưng quyết định thi hành chưa được xác định. Bệnh sởi bùng phát là một loại bệnh hay lây và biến chứng của nó có thể làm tử vong. Ông Laurence Siley, điều hợp viên của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới ở Congo nói, cần phải chủng ngừa ngay cho tất cả các trẻ em dưới 5 tuổi, vì nếu giờ chiến dịch chủng ngừa tới mùa mưa thì rất khó tổ chức, và với năm học mới bắt đầu thì càng gia tăng nguy cơ lây bệnh giữa các trẻ em.
Cũng liên quan đến bệnh tật, một nước khác tại Phi Châu đang gặp khó khăn lớn về vấn đề này. Đó là bệnh lao phổi tiếp tục lan tràn và là nguyên nhân chính gây ra chết chóc tại nước Mali, mặc dù việc chữa trị bệnh này hoàn toàn miễn phí. Bệnh lao phổi gắn liền với tình trạng nghèo đói và bệnh HIV-SIDA có thể kiểm soát được bằng cách thay đổi tập quán. Theo ước lượng của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, trong niên khóa 2009-2010, cứ 1.000 người dân thì có 142 trường hợp lao phổi. Năm 2009, người ta ghi nhận khoảng 6.840 vụ, kể cả 5.163 trường hợp lao phổi có sức lây bệnh rất mạnh. Các thuốc chủng ngừa dành cho các trẻ sơ sinh dường như không hiệu quả trong việc ngừa bệnh. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết có thể thực hiện những phân tích về vi khuẩn kể cả tại các trung tâm y tế cộng đồng ở vùng quê. Để chẩn bệnh lao phổi cần phải khám vi trùng trong đờm của bệnh nhân. Nếu có bệnh, bệnh nhân sẽ được chữa trị miễn phí trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, đối với dân chúng ở Mali, lao phổi vẫn bị coi là một bệnh kinh khủng và không chữa trị được. Những người bị lây bệnh lao phổi thì bị cách ly. Trong bối cảnh đó, chiến dịch gây ý thức nơi dân chúng có thể là một trợ lực vững chắc để sửa đổi tập quán nguy hiểm nhất khiến cho vi trùng lan tràn. Nếu một bệnh nhân không được chữa trị thích đáng trong vòng một tháng, thì có thể làm cho hơn 10 người khác bị lây bệnh. Vì thế, để củng cố các chương trình toàn quốc chống lao phổi, cần có quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trong lĩnh vực này.
Tại Phi Lập Tân, tỷ lệ các bà mẹ chết khi sinh con đã giảm nhiều, mà không cần phải cổ võ chiến dịch kiểm soát sinh sản như một số tổ chức ủng hộ phá thai và những luật gọi là bảo vệ sức khỏe sinh sản vẫn hô hào. Thật vậy, trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho đến 2008, tỷ lệ tử vong nơi các bà mẹ khi sinh con tại Phi đã giảm tới 81%. Những nghiên cứu gần đây do chính phủ Phi và những viện nghiên cứu có thế giá công bố cho thấy có sự liên tục giảm bớt con số các bà mẹ chết khi sinh con. Hiện tượng này bác bỏ lập luận mà các tổ chức quốc tế ủng hộ phá thai vẫn đưa ra để hô hào các chính quyền ở các nước nghèo phải ban hành các đạo luật về việc kiểm soát sinh sản. Một nghiên cứu về tình trạng của 181 quốc gia do Học viện Đo lường Sức khỏe thuộc Đại học Chicago, Hoa Kỳ thực hiện cho thấy, từ năm 1980 cho đến năm 2008, cứ 100.000 ca sinh sản thì tỷ lệ tử vong đã giảm 81%. Về tốc độ giảm bớt tỷ lệ tử vong nơi các sản phụ, Phi Lập Tân giảm nhanh hơn so với nhiều nước giàu hơn như Đức, Nga và Israel. Trong một bài đăng trên tạp chí y khoa thế giá Lancet xuất bản tại Anh Quốc, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đặc điểm trong nghiên cứu của họ, không phải dựa trên các con số ước lượng, nhưng trên các dữ kiện thu thập được tại chỗ trong những năm nghiên cứu. Sự liên tục giảm bớt tỷ lệ tử vong như thế, người ta cũng thấy qua các con số tại Ban Điều hợp Thống kê Quốc gia ở thủ đô Manila. Theo bang này, từ năm 1990 cho đến năm 2010, tỷ lệ tử vong hàng ngày nơi các sản phụ giảm 21%. Các thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS cũng xác nhận sự giảm bớt như thế. Theo đó, số tử vong cứ 100.000 ca sinh sản giảm xuống 48% từ năm 1990 cho đến 2008. Những điều trên đây hoàn toàn trái ngược với con số hơn 10.000 sản phụ bị chết mỗi ngày, như các tổ chức ủng hộ phá thai, các cơ quan truyền thông và tổ chức quốc tế, lợi dụng nguy hiểm khi sinh con để cổ võ việc kiểm soát sinh sản. Theo các nhà nghiên cứu, trong những năm qua, những người ủng hộ đạo luật cho phá thai đã coi sự ước lượng do Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Tổ chức Nhi đồng Quốc tế thực hiện hồi năm 2000 là có tính chất khoa học. Tuy nhiên, con số này đã quá cũ kỹ, đã có từ 11 năm rồi, và những nghiên cứu sử dụng các dữ kiện có tính chất đáng nghi ngờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca An Bình Trong Chúa của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu do Kim Cúc trình bày.
Vì Chúa sống trong con, cầu xin ơn Chúa bước chân đời con về nguồn chân lý để con vui sống đồng hành Chúa luôn. Tha rằng con mù loà để Chúa dẫn con đi trong đường ngay sự thật, còn hơn con thấy mà lầm lạc lối đi. Chúa dẫn con đi tâm an bình thản, có Chúa bên con vững tin suốt đường. Con đi trong Chúa một đời chẳng biết chốn nào hiểm nguy, an bình là thế vì Chúa dẫn đưa con. Cầu xin ơn Chúa sáng soi đời con, tìm nguồn chân lý để con vui sống đẹp lòng Chúa luôn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Castel Gandolfo. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Anh Quốc cạnh tòa thánh, ông Nigel Baker, đến trình quốc thư, và ngài cổ võ chính phủ nước này tiếp tục các chính sách dựa trên các giá trị bền vững. Washington. Nhân tưởng niệm 10 năm xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại tòa tháp đôi ở New York, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tái kêu gọi loại bỏ oán thù và chống lại nạn khủng bố. London. Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục giáo phận South Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, phê bình các tòa án Anh Quốc gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô do sự giải thích không đúng các luật về nhân quyền